Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Welcome back cô Thu Nga.
Trở lại, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. May chút xíu nữa là quên tên Hoàng Thủy và hai anh đẹp trai kia luôn. Nhưng mà cũng đã đi mới có 5 ngày thôi mà về thì trời cũng vẫn nóng. Vì nóng như vậy cho nên là ngày hôm qua khi tới phi trường thì xe đề đã không nổ, phải nhờ người khác câu lên. Tại họ nói rằng chắc là nằm ở ngoài nắng lâu quá. Nhưng mà về tới nơi rồi thì thấy nhiệt độ không biết là mấy ngày hôm qua tăng 100 hay là hơn 100, Hoàng Thủy?
Dạ thưa cô Thu Nga, ngày hôm qua thì khoảng chừng 100 độ ạ. Nhiệt độ ở dưới từ 199, nhưng mà qua tới tuần sau nữa thì có lẽ là sẽ tăng lên rất là nhiều. Lời đầu tiên Hoàng Thủy xin kính chào quý thính giả hai miền, chào cô Thu Nga, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Dallas hiện giờ nhiệt độ đang là 79 và sáng sớm ngày hôm nay có nhiều mây, trưa chiều sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất là 99 độ. Gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, có khoảng 10% cơ hội mưa ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay thì trời trong xanh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 80 độ và gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai thứ tư, trời sẽ nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 100 và nhiệt độ thấp nhất khoảng 80 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Tối mai sẽ là một đêm bình yên, không mây, không mưa bão. Ngày thứ năm thì trời cũng đầy nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ là 102 và nhiệt độ thấp nhất sẽ là 78 độ và không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Không biết thời tiết ở Houston hôm nay thì như thế nào, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, sẽ là những ngày tương đối khá là khô ráo và vì vậy nhiệt độ cũng sẽ khá là nóng trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay lúc này bên ngoài đã là 81 độ và lên cao là vào khoảng 95, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Khá là nóng cho ngày hôm nay và gió theo hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, buổi tối xuống thấp là 77. Và qua ngày mai thứ tư thì có mây rải rác một vài nơi, phần trăm cơ hội mưa cũng rất là mong manh, chỉ có 10% mà thôi. Lên cao 95, buổi tối xuống thấp là 77. Và cái nhiệt độ như vậy nó cũng sẽ kéo dài những ngày về sau, thì phần trăm cơ hội mưa thì cũng chỉ tăng lên khoảng 20%, cũng tương đối khá là khô ráo. 93 độ là nhiệt độ cho những ngày sắp tới và buổi tối xuống thấp là vào khoảng 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là tòa án tối cao Hoa Kỳ trong ngày hôm qua ra phán quyết rằng lập pháp do đảng Cộng Hòa lãnh đạo tại tiểu bang Texas đã không đúng khi vẽ ra một cái bản đồ tại một khu vực ở Dallas-Fort Worth, nơi đó thì đông cộng đồng người Hispanic, nhưng mà cái này đảng Cộng Hòa đã làm sai và lật ngược lại phán quyết của tòa cấp dưới, bởi vì đã đưa ra cái khu vực này là cộng đồng chung của người da đen và người Mỹ, và điều này ảnh hưởng đến sức mạnh bỏ phiếu của cộng đồng người Mỹ tại khu vực này. Ở giữa trang chụp hình cầu thủ của đội Houston Rockets là anh James Harden nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải NBA trong tối ngày hôm qua, đánh bại cầu thủ LeBron James, người đã 4 lần nhận giải thưởng này. Và một bản tin kế tiếp cho biết một học sinh 23 tuổi của trường Đại học Houston đã phải đối mặt với những cáo buộc đã hỗ trợ cho nhóm ISIS, và anh này phải nhận án là 18 tháng tù sau khi đã lên kế hoạch tham gia vào một nhóm chiến đấu tại Syria. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến khu học chánh Houston đã thông qua ngân sách với khá là hạn hẹp, và vì thế có thể hàng trăm công ăn việc làm tại khu học chánh có thể sẽ bị mất khi mà vấn đề chi tiêu bị cắt giảm xuống 83 triệu Mỹ Kim. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến các ngôi chợ khi mà họ đang lao vào một cuộc chiến với đại công ty là Amazon thông qua hệ thống của Home Foods đã quyết định sẽ giao hàng đến tận nhà, và nó sẽ dấy lên những cái cuộc cạnh tranh giữa các ngôi chợ lớn như là Walmart, Target, Kroger và Whole Foods. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga và Hoàng Thủy.
Vâng, ngày hôm nay thì có những cái bản tin là kẻ tình nghi đã bị bắn chết sau khi bị chạy đuổi ở Dallas County và cảnh sát đã bị thương sau khi phải vật lộn với nghi can. Bản thứ hai cũng giống như bản tin mà Khôi Nguyên vừa điểm qua là tòa án tối cao của Fort Worth State House District 90 đã phán là có sự kỳ thị vào sáng ngày thứ hai. Và một bản tin nói về đã tìm thấy mốc meo và không khí ô nhiễm tại ti cảnh sát ở Fort Worth và việc bị mốc tăng khi mà thử nghiệm trong không khí ở hai khu vực ti cảnh sát ở phía đông Fort Worth đã làm cho họ phải di tản. Và cái vấn đề này là vấn đề quan tâm của thành phố. Thứ tư là US Health đồng ý cho phép viết toa đầu tiên được làm từ marijuana và có thể có nghiên cứu thêm về việc dùng thuốc mà vẫn cho là illegal dưới cái luật của federal law. Và cơ quan thực phẩm và thuốc men đã gọi là đồng ý để chữa trị cho cái loại gọi là Epidiolex để chữa trị cho những căn bệnh hiếm của động kinh và bệnh nhân có thể được chữa trị từ 2 tuổi trở lên trong cái dạng marijuana. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc là một sinh viên của trường đại học Houston đã bị kết án vì cái việc mà có cái kế hoạch gia nhập ISIS, là một tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Thì sinh viên 23 tuổi tên là Azer Abid Khan đã bị kết án 18 tháng tù bởi vì có cái kế hoạch gia nhập cái nhóm chiến binh ở Syria. Và sinh viên này đến từ thành phố Spring, đang có kế hoạch gia nhập và trở thành chiến binh ISIS ở Syria, thì ngày hôm qua đã bị một thẩm phán liên bang đưa ra cái bản án là 18 tháng tù giam. Và vị thẩm phán này đã cảnh báo về việc đã có những cái hành động nghi ngờ của sinh viên này. Ngoài ra thì ngày hôm qua tại cái courtroom thì anh đã không trả lời được những câu hỏi một cách rõ ràng, điều mà lẽ ra một người bình thường có thể không gặp khó khăn để trả lời những câu hỏi này. Thẩm phán quận hạt là Lynn North Hughes đã ra lệnh bắt giam Acer Arbit Khan, 23 tuổi, là một sinh viên theo học ngành kỹ sư cơ khí tại trường đại học Houston. Sau nhiều năm theo dõi những sinh hoạt và hoạt động của sinh viên này và cảm thấy có những cái điều bất thường. Ngày hôm qua thì trong courtroom thì đã có sự xuất hiện đầy đủ của gia đình cũng như là bạn bè của sinh viên này. Thì Khan đã nói lời xin lỗi đến gia đình cũng như là một cái lời xin lỗi đến gia đình của một người bạn thân tên là Ramiro Garcia. Ramiro Garcia là một học sinh học chung lớp với Khan tại trường trung học Glenwood khi mà hai người học ở high school. Và sau đó thì người này đã bị giết ở Syria sau khi mà gia nhập đội quân thánh chiến tại đây. Và ngày hôm qua thì khi mà được hỏi thì Khan đã có những cái lời nói cuối cùng rằng là anh muốn xin lỗi đến tất cả những điều xảy ra ảnh hưởng đến gia đình. Và ngoài ra hy vọng rằng tất cả mọi người có thể dành cái sự tha thứ cho những hành động của anh trong thời gian vừa qua. Cái bản án 18 tháng tù giam thì đã làm cho các nhà chức trách liên bang ngạc nhiên, bởi vì người ta nghĩ rằng là ít nhất phải là 20 năm tù giam và cả một cuộc đời bị giám sát đối với Khan. Khan là một công dân Hoa Kỳ, là người thứ 6 ở tiểu bang Texas đã nhận tội về việc cố gắng hỗ trợ ISIS. Ba người khác đang chờ xét xử là Khan Sekran Dalekaya tại Houston, Azam Mohammad Rahim ở Dallas và Martin Azizi Yaran ở Plano. Trường đại học George Washington đã theo dõi 161 người có những cái hành động không bình thường và bị buộc tội ở Hoa Kỳ với các cái tội liên quan đến nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo mà chúng ta thường gọi là ISIS kể từ tháng 3 năm 2014. Và nói với thẩm phán ngày hôm qua về việc lý do tại sao muốn tham gia vào nhà nước Hồi giáo ISIS thì Khan nói rằng là anh cảm thấy có một sự phân biệt giữa các cái nền văn hóa của Hoa Kỳ, nơi mà anh đang được học cùng với nhiều người trên toàn thế giới, và cái nền văn hóa tại Pakistan, quê hương của anh. Và anh nói rằng anh cũng đã trở nên bị ám ảnh khi mà xem các cái đoạn video trên Internet về việc là các trẻ em tại Syria đã bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đánh bom, cũng như là đã được nghe thấy và nhìn qua những kêu gọi của ISIS về việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Luật sư bào chữa David Adler nói rằng là kể từ khi trở về Houston, khi mà đi qua những quốc gia khác, thì Khan đã có những cái hành động không có được xem như là bình thường. Và khi mà có những cái người trẻ tuổi nói chuyện với anh về các cái nhóm khủng bố, thì Khan đã có những cái câu chuyện nói rất là cởi mở và không hề che giấu bất cứ điều gì. Giới chức FBI cho biết rằng là họ đã bắt đầu có sự chú ý đến những hành động của Khan khi mà anh đến Úc đại lợi vào năm 2014. Và các cái điều tra viên nói rằng là họ đã phát hiện ra là Khan đã gửi một cái yêu cầu kết bạn trên Facebook cho Garcia, tức là cái người bạn học cũ ở trường trung học năm xưa, để mà có thể cùng tham gia vào một cái nhà thờ Hồi giáo trong vùng Houston ở phía nam của Texas. Và các cái nhà điều tra cũng phát hiện thêm rằng là Khan đã nói với Garcia thông qua Facebook rằng là muốn tham gia ISIS.
Và sau đó thì anh cũng nói thêm rằng là khi mà tham gia ISIS thì anh muốn được chết như là một cái người Shahid hoặc là tử vì đạo. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Hoàng Thị.
Dạ vâng, thưa quý vị. Gần đây là rất là nhiều những cái bản tin liên quan đến việc di dân bất hợp pháp. Tổng thống Donald Trump lại lên tiếng phản đối luật ban cho những người vượt biên giới bất hợp pháp sau khi mà bị bắt có thể sẽ được tòa án cứu xét việc chấp nhận đơn tị nạn của họ hay không. Và tổng thống nói là những người này nên từ chối ngay tại biên giới. Chính sách chia cách 2.000 trẻ em với cha mẹ tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ bị chỉ trích mạnh mẽ. Tổng thống đã binh vực chính sách di dân không khoan nhượng giữa lúc các cơ quan chính phủ vất vả giải quyết hậu quả của chính sách này. Trong một Twitter, Tổng thống đã viết rằng tuyển mộ hàng ngàn thẩm phán và qua một tiến trình pháp lý lâu dài và phức tạp không phải là cách giải quyết và sẽ luôn luôn gặp trở ngại. Những người vượt biên giới bất hợp pháp phải bị chặn lại ngay tại biên giới và nói với họ rằng họ không thể vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trẻ em phải được đưa trở về nước. Chúng ta không thể cho phép tất cả những người này xâm chiếm đất nước chúng ta và họ nên được trả về nước mà không cần thẩm phán hay đưa ra tòa gì cả. Đảng Dân Chủ đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump muốn phá vỡ bảo đảm của Hiến pháp Hoa Kỳ cho những người bị cáo buộc phạm tội phải được tòa án xét xử. Cuộc khủng hoảng tại biên giới đã khiến cho đảng Dân Chủ ngày càng bất bình với Tổng thống Donald Trump và làm sâu rộng thêm sự chia rẽ tại Điện Capitol. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội nhưng không thể đoàn kết chung quanh một đạo luật di trú duy nhất và sự chia rẽ giữa phe ôn hòa và phe bảo thủ đã làm giảm bớt viễn cảnh có một thỏa hiệp. Dân biểu Cộng Hòa Mark Meadows, một lãnh tụ cảnh báo thủ trong số các dân biểu Cộng Hòa, nói ông tuyên đoán một dự luật về di trú sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện vào ngày hôm nay, thứ ba 26 tháng 6, một nỗ lực lần thứ hai trong hai tuần sẽ thất bại. Vâng, xin mời hai anh.
Kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến khu học chánh Houston đã thông qua một ngân sách khá là hạn hẹp. Theo đó, cắt giảm chi tiêu lên đến 83 triệu Mỹ Kim, và điều đó dẫn đến việc là có thể hàng trăm công ăn việc làm sẽ bị mất tại khu học chánh. Các ủy viên của khu học chánh Houston đã nhất trí thông qua ngân sách 2 tỷ Mỹ Kim trong ngày hôm qua, gần với giống với ngân sách mà họ đã bác bỏ cách đây 2 tuần, và đồng thời sau cuộc họp kéo dài khoảng là 1 tiếng đồng hồ. Các ủy viên nói rằng họ muốn thông qua ngân sách cân bằng sau những năm chi tiêu thắt lưng buộc bụng để mà dự trữ cho các khoản mà không ngờ tới. Nhưng cuối cùng họ cũng đã phê duyệt kế hoạch chi tiêu cho năm 2018-2019 trước hạn chót là cuối tháng này, 30 tháng 6. Các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston cho biết họ lạc quan rằng là học khu sẽ không cần sử dụng bất kỳ một khoản dự trữ nào để bù vào cho sự thiếu hụt ngân sách. Và họ cũng sau khi nhận được những cái thông dự báo về doanh thu cũng như các khoản tiết kiệm được từ các công ăn việc làm mà có cho nghỉ bớt đi. Ngân sách được thông qua bao gồm là khoảng 83 triệu Mỹ Kim về vấn đề chi tiêu đã bị cắt bỏ và có thể dẫn đến là hàng trăm công ăn việc làm ở lĩnh vực hỗ trợ cũng như là dịch vụ của khu học chánh sẽ bị mất. Hàng trăm vị trí giảng dạy cũng có thể sẽ bị cắt giảm hợp đồng, nhưng mà các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston họ cho biết là có thể sẽ không gây ảnh hưởng đến các vị trí giảng dạy. Ngân sách bao gồm 17 triệu Mỹ Kim chi tiêu vào những dịch vụ như rằng là giúp cho các trẻ em mắc chứng bệnh khó đọc, những chương trình giáo dục đặc biệt hoặc là các kế hoạch cho các học khu của những trường có hiệu quả thấp và dựa vào những cái bản đánh giá toàn diện của các em. Các ủy viên cho biết họ đã tiết kiệm khoảng là 1.5 triệu Mỹ Kim từ những sự thiếu hụt trong sau khi đánh giá trong những ngày gần đây bằng cách sử dụng bản đánh giá ngân sách lập pháp của tiểu bang thay vì sử dụng một bên thứ ba để đưa ra các bản đánh giá này thì phải tốn khoảng rất là nhiều tiền. Tổng giám đốc về ngân sách và lên kế hoạch tài chính của khu học chánh Houston là Glenn Reed cho biết, học khu có thể sẽ không chi tiêu nhiều như như hiện tại vào năm tới, bởi vì có thể sẽ nhận thêm nhiều khoản thu nhập khác. Theo đó thì những khoản thu nhập này có thể đến từ các bất động sản, dự tính sẽ tăng khoảng là 1%. Nhưng mà theo như là cơ quan Appraisal District, là cơ quan định giá của quận hạt Harris, thì họ cho biết những cái bất động sản đó có thể sẽ tăng lên đến 2%. Nhiều người cho rằng không nên quá thận trọng với những cái bản đánh giá này, tại vì bão Harvey đã có thể gây ra những ảnh hưởng cũng như rằng là những cái vấn đề đánh giá sai. Đồng thời, khu học chánh Houston dự kiến sẽ có thêm khoảng 275 triệu Mỹ Kim dự trữ, với tương đương với là khoảng là 1,5 tháng cho chi phí hoạt động. Các giới chức cũng đề nghị rằng là nên có những cái khoản tiền để backup trong những chi phí khẩn cấp. Ban đầu thì các giới chức của khu học chánh dự tính là thâm hụt ngân sách lên đến 200 triệu Mỹ Kim, và đồng thời họ cảnh báo rằng có thể sẽ cắt giảm về các vấn đề chi tiêu và công ăn việc làm. Nhưng mà những dự báo này đã được điều chỉnh sau khi khu học chánh nhận được những cái ước tính về thuế bất động sản tốt hơn dự kiến, và họ cũng có đưa ra một cái giả thuyết là có thể họ sẽ thắng trong một vụ kiện về vấn đề homestead exemption. Kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi xin tạm ngưng. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, thưa quý vị, tòa án tối cao Fort Worth House District 90 đã phán là có sự kỳ thị vào sáng thứ hai. Vụ này Albert P. Perez đã kéo dài từ năm 2011 và đã ngừng ở đó, mặc dù Congressional và State House District đã vẽ một lần cho người thiểu số bầu cử. Tòa án tối cao đã bỏ phiếu quyết định 5-4 và đã quăng đi phán quyết của tòa dưới và cho rằng ba tòa State House District và hai Congressional District là kỳ thị chống lại những người cử tri thiểu số. Fort Worth District là một trong những khu vực đã bị cho là có hành động kỳ thị. District được đại diện bởi Dân Chủ Raymond Romero Jr., kể cả Plotick Heights 2 và hàng xóm của District là House District 93, đại diện bởi Cộng hòa Matt Cross, và kể cả AT&T Stadium kéo dài lên tới Arlington. Justice Samuel Alito đã viết về cảm tưởng là họ giữ House District 90 là một nơi có vẻ kỳ thị. Ông đã gửi vụ này lại cho tòa dưới để xem xét lại, và nếu có một cái điều gì đó không đúng đã xảy ra lúc ấy. Luật lệ bắt đầu thay đổi khi mà họ vẽ thêm khu vực sau khi thống kê dân số Texas đã tăng khoảng 4 triệu dân, và phần đông thì số dân này là dân thiểu số. Nhưng có 3 panel thẩm phán đã ngăn chặn việc dự tính từ lúc đưa ra một bản đồ mới cho năm 2012. Texas đã lấy việc này đưa cho tòa tối cao, và tòa tối cao nói tòa district đã phải dùng luật lệ của bản đồ bắt đầu áp dụng cho những khu vực được vẽ lại. Bản đồ mà cả hai Congressional và State House đã làm theo cách thức của họ làm ra trong năm 2017, khi được phán quyết 4 State House District là có sự kỳ thị cho cử tri của dân thiểu số. Texas đã appeal, và tòa tối cao đã đồng ý lắng nghe vào vụ này kết quả vào ngày thứ hai, và nó tiếp tục giữ cái tình trạng được giải quyết ở tòa dưới sẽ được thực hành với Fort Worth District Justice Clarence Thomas và Neil Gorsuch đã viết cái opinion riêng biệt, và có thêm các justice khác nữa. Có nghĩa là sau nhiều năm chối bỏ những điều xảy ra là có một sự kỳ thị, thì những cử tri thiểu số ở Texas, mặc dù nó là số đông trong cái số dân được phát triển trong tiểu bang, và việc này vẫn còn đang xem xét để mà xử lại. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas.
Chào Đăng Khoa và Khôi Nguyên, và chúng ta sẽ gặp lại.
Dạ vâng, xin mời quý vị thính giả theo dõi những chương trình trong ngày trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, 7 giờ đến 8 giờ tin tức nối kết, 8 giờ đến 8 giờ 30 đồng hành cùng World Cup, 9 giờ 30 đến 10 giờ kinh tế thị trường chứng khoán, 10 giờ đến 10 giờ 30 đọc truyện, 11 giờ đến 11 giờ 30 đất lề quê thói, 12 giờ đến 12 giờ 30 thời sự buổi trưa, 2 giờ 30 đến 3 giờ cộng đồng khắp nơi, 4 giờ điện lạnh với Luật Vương, 5 giờ đến 5 giờ 30 tin tức, 5:30 đến 6:00, Nhật báo truyền thanh, Đài Á Châu Tự Do. Hôm nay không biết cô Thu Nga có gì để loan tin với quý vị không ạ?
Vâng, thì chúng tôi cũng mới đi từ California về để dự Đại hội Võ Bị Toàn Thế Giới kỳ thứ 21. Và khi mà về tới nơi này thì biết rằng ở đây nóng quá. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà để xe ở ngoài phi trường hay để đâu đó mà nó lâu quá đó, thì cái sức nóng này nó có thể là ảnh hưởng. Và cái người mà chữa xe cho nói rằng đây là vì nóng quá cho nên xe nó không nổ. Vâng, và như vậy thì sau khi mà chúng tôi rời đây 5 ngày thì là thời tiết vẫn cứ tiếp tục nóng như vậy. Mà có mưa nhiều hay không Hoàng Thủy?
Dạ không có mưa nhiều thưa cô Thu Nga, cũng rất là muốn có mưa nhưng mà chỉ rớt có vài hộp xong rồi lại ngưng.
Trong khi đó ở California thì cũng có ngày thiệt là mát, coi như mát lạnh, rồi cũng có ngày nóng nóng. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo.